Xin thông báo cho toàn thể đạo tràng chúng ta một tin vui, rất là vui. Đó là qua hơn một năm, đạo tràng chúng ta phát tâm để nhờ các vị họa sĩ, các vị phác thảo và vẽ lên bộ tranh, bộ truyện tranh Nhân Quả Ba Đời. Do chính ý tưởng của thầy trụ trì phát khởi và phát họa ra để hướng dẫn cho các họa sĩ, các vị vẽ. Sau hơn một năm miệt mài của hai ba vị họa sĩ, và vừa qua thì xưởng in của đạo tràng chúng ta đã chính thức xin giấy phép xuất bản ở nhà xuất bản Tôn Giáo. Chúng ta đã bắt đầu in bộ sách truyện tranh Nhân Quả Ba Đời này. Bộ truyện tranh Nhân Quả Ba Đời này gồm hai tập, tập 1 và tập 2. Mỗi tập có 24 tranh. Đây là quyển tập 1. Quyển tập 1. Quyển tập 1 này thì bìa xanh, màu xanh nhạt hơn. Gồm có 24 truyện, 24 tranh truyện. Và tập 2 này quyển xanh đậm hơn. Quyển xanh đậm hơn. Cũng gồm 24 tranh truyện. Tất cả là hai quyển thượng quyển hạ này, là tập 1 tập 2 này là 48 tranh truyện. Vì sao lại là 48? Vì thầy muốn cho tương ứng với 48 đại nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật ở trong kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên chọn là 48 tranh tương ứng với 48 đại nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật để giới thiệu đến bộ truyện tranh Nhân Quả Ba Đời tới các tăng ni và Phật tử chúng ta ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Có thể nói tới thời điểm tại này, xuất ở trên Google hoặc là trên mạng xã hội, có thể thấy là một bộ tranh Nhân Quả này là một bộ tranh có thể nói là đẹp nhất tính cho đến thời điểm này. Các quý vị, không phải tự chúng tôi khen mình như vậy đâu, chúng tôi thì không dám khen mình, nhưng thực sự là có nhiều người sau khi được xem cái bộ phác thảo nói với chúng tôi rằng tính tới thời điểm này thì đúng đây là một bộ truyện tranh có hồn nhất. Về lối văn thì thầy dịch từ trong kinh Nhân Quả Ba Đời thành cái lối thơ, là thể thơ là lục bát, tức là thể thơ mà của Việt Nam chúng ta hay dùng ngày xưa, như là truyện Kiều của Nguyễn Du vân vân, hay là Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương. Chúng ta biết là thể thơ lục bát là một thể thơ rất là phổ thông và rất là nhiều người biết đến ở Việt Nam chúng ta, cả thời phong kiến ngày xưa cũng như thời hiện đại bây giờ. Thể thơ lục bát rất dễ làm, rất dễ đọc, rất dễ thuộc, rất dễ học và rất dễ thuộc. Nó phổ cập ở trong dân chúng, tầng lớp thượng lưu cũng tri thức cũng như tầng lớp bình dân cũng đều có thể gặp nhau ở trong cái thể thơ lục bát đấy. Cho nên thầy quyết định là dịch ở trong kinh Nhân Quả Ba Đời của Đức Phật ở trong bản chữ Hán sang tiếng Việt bằng thể thơ lục bát, thể thơ rất quen thuộc với dân tộc của chúng ta, đất nước và người dân Việt Nam chúng ta. 48 khổ thơ ấy chính là để minh chứng và dẫn giải cho 48 này bức tranh Nhân Quả. Cho nên đây mới có nhan đề là chuyện tranh Nhân Quả. Các quý vị đọc, các quý vị sẽ thấy rằng đạo tràng chúng ta, thầy cũng rất là mạnh dạn trong vấn đề là gọi là trước tác và triển dương Phật Pháp. Đó. Cho nên bộ tranh chuyển tranh nhân quả này hôm nay chính thức ra mắt với tăng ni, với Phật tử trong đạo tràng chúng ta ở trong nước cũng như ở ngoài. Các Phật tử ở xa, nếu mà chúng ta muốn thỉnh, không đến chùa được thỉnh, thì cứ gọi điện về chỗ phòng thông tin cho địa chỉ rõ ràng, hoặc là liên hệ với ở dưới chỗ đại diện chỗ câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Hương Tử Bi. Chúng ta ở dưới chỗ Tử Bi quán, chỗ câu lạc bộ, các bạn sẽ gửi cho đến tận nơi các Phật tử chúng ta ở xa. Chúng ta nhớ là miễn phí hoàn toàn, không phải mất tiền mua, vì bộ kinh này hay tất cả các kinh sách pháp bảo in ấn ở trong đạo tràng chúng ta đều là do gì? Tín đồ Phật tử chúng ta phát tâm ấn tống. Cho nên cái bộ truyện tranh này cũng như là tất cả các kinh sách pháp bảo của đạo tràng chúng ta in ấn đều là miễn phí. Và một điều đặc biệt nữa đó là gì? Đó là không giữ bản quyền. Tất cả các Phật tử và tăng ni ở trong nước hay ở nước ngoài, chúng ta đều có thể in ấn phát hành rộng rãi để phổ biến, phổ cập ở trong nhân dân. Càng nhiều người biết tới thì càng tốt. Vì pháp của Phật là để giác ngộ và giải thoát chúng sinh, chứ không phải là pháp của Phật là để dành cho một cá nhân hay một tổ chức nào giữ bản quyền. Quan điểm của Thầy là như vậy. Và luôn luôn phát nguyện và mãi mãi phát nguyện là như vậy. Cho nên chư Tôn Đức Tăng Ni, các Phật tử chúng ta nếu thấy có lợi ích cho đạo tràng của mình, cho ngôi chùa của mình để hoằng pháp lợi sinh, có thể lên trên trang web của chùa hoặc là trên trang kênh thông tin của chùa có thể download được cái bản mềm file PDF đó về để ấn tống thoải mái, không giữ bản quyền. Thậm chí là còn khuyến khích các chư Tôn Đức Tăng Ni và các Phật tử chúng ta phát tâm ấn tống để phân phát cho các Phật tử càng nhiều càng tốt. Đó. Và bộ sách thì giới thiệu tới các Phật tử chúng ta bộ sách thứ hai. Đây chính là bộ kinh mà Thầy đã hội tập từ năm mấy năm trước, nhưng mà đến bây giờ mới chính thức là hoàn thiện. Đó là bộ kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Cũng ba quyển, gồm quyển thượng, quyển trung, quyển hạ. Bộ kinh Vô Lượng Thọ này thì được in bằng hai loại chất liệu, một là bìa cứng. Đây quyển là quyển bìa cứng. Ai thích bìa cứng thì dùng bìa cứng. Còn một quyển nữa là quyển bìa mềm. Bìa mềm tức là cái tờ là giấy mềm đó, giấy chứ không phải bìa cứng. Đó, thì ai muốn thỉnh cái quyển này, nội dung thì như nhau nhưng mà in thành hai loại để tùy theo các Phật tử chúng ta thích thì các Phật tử sau chúng ta thỉnh. Chúng ta cũng có thể là đọc từ đây. Bộ kinh Vô Lượng Thọ này được Thầy nghiên cứu rất kỹ ở trong năm bản dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán của các pháp sư, các vị đại sư Ấn Độ dịch ra tiếng Hán. Và cũng dựa vào 4 năm bản dịch của các hòa thượng và các vị cư sĩ của Phật giáo Việt Nam chúng ta, cũng như quý hòa thượng ở nước ngoài, để mà hội tập lên bộ Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh này. Đây là bộ hội tập, cho nên các vị đọc thì sẽ không thấy giống 100% ở bản dịch nào, kể cả trong năm bản dịch Hán cũng không giống 100% vì là hội tập. Cho nên là xem bộ này kết hợp với bộ kia, bộ này thiếu thì lấy cái đủ của bộ kia bổ khuyết cho bộ này. Năm bộ ấy xem đi xem lại và bổ khuyết cho nhau, cho nên mới bộ kinh này mới gọi là hội tập. Chúng ta nhớ là hội tập chứ không phải là sáng tác nhé. Chúng ta không chưa đủ năng lực để sáng tác kinh, trừ những bậc đã giác ngộ hoàn toàn như là Phật, như là Lục Tổ, Huệ Năng, vân vân. Các ngài mới được thuyết kinh và nói kinh mà thôi. Còn chúng ta thì gọi là phiên dịch, gọi là hội tập, gọi là giảng giải, gọi là chú thích, vân vân, chứ không thể gọi là không thể gọi là thuyết kinh được. Chúng ta gọi là, cho nên đây mới gọi là bộ này gọi là hội tập. Có lẽ là gì, tính cho đến thời điểm này đây cũng là một bộ Phật thuyết đại thừa vô lượng thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh đầy đủ nhất, khá đầy đủ nhất ở trong các bộ kinh vô lượng thọ. Thì chúng tôi đã bỏ mấy năm trời ra để đọc, để nghiên cứu và để hội tập lại, mà cái lời văn đã được nhuận lại, nhuận đi nhuận lại rất nhiều lần, in ra rồi đọc tụng, còn thấy vướng đâu thì lại nhuận lại văn tiếp. Cho nên in đến 4-5 lần bây giờ mới chính thức xin giấy phép ở nhà xuất bản Tôn Giáo và chính thức xuất bản. Bước đầu đọc các vị có thể thấy này, nó hơi khó một chút vì lần đầu tiên mà, nhưng mà đọc khoảng 1-2 tuần đến tháng rồi chúng ta quen rồi, chúng ta sẽ thấy rất đầy đủ, nhưng mà không quá rườm rà. Những đoạn nào nó dài lặp nói lặp đi lặp lại theo lối văn trùng tụng nhiều quá thì chúng tôi lược đi theo lấy đủ ý ở trong năm bộ kinh đó thôi. Còn chỗ nào mà thấy thiếu, ví dụ như có bộ ở trong năm bản dịch chữ Hán kia là chỉ có 24 đại nguyện thôi. Đức Phật Thích Ca nói Đức Phật Thích Ca nói là Đức Phật Di Đà 24 đại nguyện thôi, thì không đủ với các bộ, các bản đủ khác là 48 đại nguyện. Đó. Cho nên thì lại xem những bản đủ để hội tập, để thêm vào cho đủ. Có nghĩa là xoay đi xoay lại vẫn ở trong năm cái bản dịch từ tiếng Phạn của các bậc tổ sư tiền bối trước đây, để hội tập thành cái bộ Phật thuyết đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh của đạo tràng chúng ta ấn hành này. Đó, thì đây là hôm nay thì trong pháp hội này thì cũng xin thông báo với đạo tràng chúng ta là thêm được 2 bộ sách mới, có 3-4-5 bộ đang xin giấy phép để in trong thời gian tới đây nữa. Đó là bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cũng do thầy hội tập lại. Thì cái đó bao giờ ra mắt thầy sẽ nói nguyên nhân, nguyên do vì sao thầy lại đem hội tập lại bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và có phiên dịch mấy bộ phòng phiên dịch của công ty văn hóa phẩm Phật giáo Tản Viên của đạo tràng chúng ta cũng có phiên dịch và đã cho nhuận văn lại và đã xin phép. Tới đây cũng sẽ ra 1-2 đầu sách phiên dịch như tác phẩm Những lời dạy của Đại Lão Hòa Thượng Quảng Khâm và lời dạy của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, rồi những minh chứng về khoa học, về nhân quả, những minh chứng của khoa học về nhân quả, luân hồi của tiến sĩ Trung Mộng Sâm. Tức là vị đệ tử mới xuất gia mấy năm nay của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, tiến sĩ Trung Mậu Sâm. Ngài bây giờ xuất gia là có pháp danh là gì nè? Pháp danh của Ngài bây giờ lâu lâu tự nhiên là không nhớ. Pháp danh là gì nhỉ? Có ai nhớ không? Lâu lâu thầy không nhớ pháp danh của thầy, vì ngài ở tận bên Đài Loan, cho nên mình thì ở tận Việt Nam. Nhưng mà thầy đọc thấy cái bản dịch đấy rất là hay, rất là hay. Đó thì tới đây sẽ cho in cả cái quyển đó. Quyển đó thì hợp với giấy trẻ, hợp với những nhà nghiên cứu, những nhà khoa học, đặc biệt là những nhà nghiên cứu, nhà khoa học và giới trẻ sinh viên muốn tìm hiểu Phật pháp bằng con đường khoa học, bằng những minh chứng, những logic, những minh chứng logic về khoa học. Và đại đa số là toàn dẫn những nhà khoa học bác lãm trên thế giới như là Mỹ, Pháp, Đức, Anh, Canada, Nga, Trung Quốc, vân vân, để giải thích về nhân quả luân hồi mà Đức Phật đã nói cách đây trên 2.500 năm trước. Thì đó là giai đoạn sau, có thể là pháp hội sau, pháp hội tháng 11, pháp hội nhân lễ vía Đức Từ Phụ A Di Đà Phật sẽ giới thiệu những bộ sách đó.